Xin chào quý vị. Có ai cần muốn bàn chuyện gì không? Tuần này là tuần sám hối. Có ai muốn sám hối gì không? Ai cũng là hoàn hảo hết. Mình chỉ sám hối trong bí mật thôi, chứ còn không ai biết cái chuyện này hết. Tốt hơn mình thú tội ra. Như vậy nó thành tâm hơn một tí nữa. Có ai muốn nói gì không? Thành tâm là không phải là. Tuần sau là bắt đầu thờ Phật Thất. Bây giờ hơi lạ về cái Phật Thất. Tôi thắc mắc cái Phật Thất là tại vì cái thiền thất vừa rồi nó tốt lắm, có nhiều cái hay lắm. Thì mình thắc mắc là không biết cái Phật Thất người ta sẽ ra sao. Không ai muốn nói gì hết hả? Như vậy mình có thể đi ăn trưa được rồi. không có ép nó phát cho quý vị nghe đâu. Không nói gì là sư cô ăn lượng tới thân phiền là thầy lười, thầy không chịu làm lễ gì hết. Có ai muốn kể chuyện gì không? 16 người tới từ San Jose xuống đây đi tham dự cái Phật Thất. Tính dần mới đưa cho mấy đứa trẻ đi Hawaii chơi một chuyến, cho nó tắm biển rồi vui chơi một tí. Nhưng tại vì sang năm mình đi Âu Châu thì có thể xa quá, mới cho mấy đứa nít đi không được. Tuần trước, mới nói sơ sơ là tại sao mấy cái vị thiền sư, mà tổ sư bên thiền người ta thành công, ta luyện cái pháp môn thiền xong rồi, ta giác ngộ nhờ pháp môn thiền mà không dạy thiền mà đi dạy tịnh độ. Thành tuần trước mình nói sơ sơ. Lý do đầu tiên hết là pháp môn là tại vì cái thiền là thích hợp cho những người có căn, có thượng căn. Những người mà trung căn với hạ căn á, phần lớn chúng ta đều không có thượng căn, thành ra mình tu pháp môn thiền khó mà thành công lắm. Những người mà trung căn hạ căn như chúng ta thì tu pháp môn tịnh độ thì dễ thành công hơn, và người thượng căn tu tịnh độ cũng rất dễ thành công nữa, thành ra pháp môn nó tiện hơn. Thì thiệt ra cái chính của cái pháp môn có nghĩa là các vị tổ sư đó họ rất là từ bi, họ thay vì họ dạy thiền thì đỡ mệt hơn, họ dạy tịnh độ như vậy phải dạy nhiều người hơn, dạy mấy người hạ căn như chúng ta nó mệt lắm, nó phiền dễ sợ, quý vị cũng biết nó phiền dễ sợ lắm. Thành ra tổ sư mà họ rất từ bi, họ chọn dạy mấy người hạ căn như chúng ta để mà họ tìm cái phiền não đó. Thành vì cái lòng từ bi mà làm chuyện đó. Rồi ông này, ông build email, gửi email này mới nói tiếp là theo sách vở nói dạng nghĩa thứ nhì á. Rồi cái lý do thứ nhì là theo sách vở nói thì họ nói là vì theo cái thời thế. Thì cái thời thế này cái người mà tu hành á khó mà thành công lắm, thành ra mấy tổ sư mới dạy cái pháp môn tịnh độ để cho giúp họ dễ thành công hơn. Tu những pháp môn khác rất khó thành công. Đó là cách nhìn của họ thôi, theo sách vở tôi không biết họ lấy từ đâu nữa. Cái khổ là tôi không biết sách vở, cái nguồn gốc sách vở họ là ai là thứ nhất, thứ nhì nữa là họ cái phiên dịch nó lệch cái ý nữa, thành ra cái người dịch giả, người ta dịch trật nữa, thành mà có hai cái có cái sự thiếu chính xác mình phải chịu thôi. Tôi cách nhìn tôi nó khác, tôi nói là về cái thời gian á, là phương diện thời gian thì cái người thời đại này đó không có cái căn cơ để mà tu lâu dài được. Muốn tu thiền á, thì phải ngồi rất là lâu. Quý vị mà luyện thiền á, là quý vị phải ngồi lâu. Tại như trong cái nước Mỹ này á, thì còn hai chỗ, cái chùa chúng ta với một cái chùa Vạn Phật thôi, là cái chùa hai cái chỗ duy nhất mà tổ chức cái thiền thất mà ngồi 7 ngày, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Vì thế nên rất nhiều người mà có thể theo được cái chương trình tu hành gắt gao như vậy, phần lớn còn sợ nữa. Nghe nói cái chương trình tu hành như vậy ta sợ, ta còn phỉ báng. Có nhiều người phỉ báng nói là tu quá cực đoan, không hiểu gì hết, nói tầm bậy. Ngược lại cái pháp môn niệm Phật thì nó dễ, quý vị không cần phải tu gắt gao như vậy. Có ai thắc mắc gì không về cái chuyện cái thời thế? Lý do quan trọng quý vị không biết rằng là cái thời buổi này không ai tu lâu dài được nữa, không ai có thời giờ mà tu, không ai có đủ sức để mà tu như vậy được nữa. Thành có được niệm Phật thôi. chỉ còn cần niệm Phật thôi. Về cái niệm Phật á, có cảm ứng lẹ hơn. Sự thật cái như vậy này, cái vị niệm Phật một tí thôi có thể có cảm ứng ngay lập tức. Ngược lại thiền á, quý vị phải tu rất lâu, rất tinh tấn thời gian lâu mới có cảm ứng được. Chẳng ngày hôm nay chúng ta làm cái đại bi sám là một cái pháp môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lúc quý vị lâm nguy gặp nạn á, niệm hồng danh của ngài, ngài sẽ tới cứu. Một cái chuyện mà xảy ra mà hai tuần vừa rồi á, có một cái người mới tới chùa, mới tới chùa chơi vậy thôi, tới chùa mà tội, hoàn cảnh rất là tội nghiệp, bị chồng ly dị, bị chồng ly dị, không có tiền bạc, không có nơi nương tựa, không nói được tiếng Anh nữa. Cái gì cái người này có thể ngồi thiền được không? Tội nghiệp dễ sợ, cái tình trạng nó khổ sở như vậy, nó xong ngồi thiền được. Thành chỉ biết được một chuyện thôi, là lo chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Thành tới viếng, tới mướn cái phòng gần chùa, cái nhà gần chùa. Thành tới kiếm cái phòng, mướn cái phòng, tại không có chỗ ở. Rồi chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Biết chuyện gì xảy ra không? Cái người chủ nhà đó, nghe cái hoàn cảnh tội nghiệp như vậy á, phát cái tâm là không có lấy tiền mướn nhà, rồi là đề nghị là trả tiền đi học làm móng tay để mà cô có một cái nghề để mà cô tự kiếm sinh nhai, rồi còn dạy lái xe nữa, mới lấy được cái bằng lái xe rồi, mới có lấy được bằng lái xe, thi đầu bằng lái xe rồi thì chắc là sắp mua xe cho bà nó luôn rồi, cho cổ nó luôn rồi, chắc là phải nhờ ngài Quan Âm chứ. Cái chuyện tối có tao nghe cái tối về tôi bắt đầu niệm Quan Âm luôn nữa, cái cảm ứng nó tới lè như vậy đó. Thành ra cái vị thấy không, người ta không biết, cái cô này không biết tu gì hết đó, mà lúc mà đường cùng phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu cứu thôi mà cảm ứng như vậy đó, dễ sợ. Mà tôi mà phải phát lòng tin mà. Hay dễ sợ. Quan Âm là một cái pháp môn tịnh độ thôi nè. Okay. Thành nên mình niệm hồng danh Phật, hồng danh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được cái cảm ứng, mà không cần tu, không biết cần biết tu cái gì hết đó. Không biết gì về Phật pháp vậy đó. Mà Quán Thế Âm cũng cứu nữa. Cái lý do thứ ba mà sách vở nói, theo cái người này nói, họ đọc sách vở nói rằng là tại vì cái phải có cái sự tương ứng giữa cái pháp môn với cái căn cơ của người tu. Thành ra cái pháp môn tịnh độ là nó có tương ứng nhất cho thời đại này. Okay. Thì những cái người mà ngay những cái người tu thiền nữa, người ta âm thầm tu tịnh độ, tại họ biết là tịnh độ nó dễ thành công hơn, để gọi là giống như là mua bảo hiểm vậy đó, niệm Phật cho nó đỡ trường hợp mà mình tu thiền không có xong. Rồi xong rồi những cái tổ sư mà những cái thầy mà tu pháp môn tịnh độ, họ khuyến khích cho đệ tử họ tu, tại họ biết cái sự thành công của họ, họ được vãng sanh được, họ khuyến khích cho Phật tử là cứ theo pháp môn như vậy tu sẽ được cái vãng sanh. Tại họ có sự thành công mà họ còn nói được cho mình thấy. Tôi không biết về cái phần mà người ta nói rằng là mấy người tu thiền á, ta âm thầm tu tịnh độ và bảo hiểm. Tôi không biết cái chuyện đó. Có thể một vài người, phần lớn đang làm chuyện đó đâu. Ý tôi nói như vậy là nếu như quý vị tự cảm thấy rằng cuộc đời này, trong đời này quý vị không thể nào giác ngộ được, thì cái pháp môn thiền là không phải pháp môn của quý vị. Nếu quý vị mà không có được giải thoát kiếp này, có nghĩa quý vị sẽ phải đọa vào cái vòng sanh, vòng luân hồi. Nếu quý vị còn trong vòng luân hồi, nó cực kỳ nguy hiểm. Thành ra cái quan trọng là nếu quý vị cảm thấy rằng cái đời, cái kiếp này không thể nào mà thoát được, đắc được giải thoát, thì bằng cách giác ngộ thành tứ của A-la-hán, thì quý vị nên tu tịnh độ, tại vì tịnh độ nó cho phép quý vị đắc được vãng sanh, đới nghiệp vãng sanh. Thật ra cái gì mà cái mà không 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 đắc được giải thoát kiếp này thì tốt nhất á, phải kiếm cái tu pháp môn tịnh độ để mình có thể đới nghiệp vãng sanh, để mình có thể kiếp sau mình thoát khỏi cái vòng luân hồi và mình có thể không bị thối chuyển nữa. Nhất là cái gì tu hành đó, thường tu hành mình cái quả ta bà này mình dễ bị thụt lùi lắm. Nó có nhiều cái chứng duyên rất là nhiều, dễ thụt lùi. Quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ không bao giờ thụt lùi nữa. Không bao giờ. Thành nó lợi dễ sợ lắm. Okay. Đi thẳng một đường tới thành Phật ngay lập tức. Thành tôi kết luận bằng cách nói rằng là tôi đồng ý. Tôi nói là tôi rất cảm ơn cái lòng từ bi của các vị tổ sư đã dạy chúng ta cái phương pháp. Thay vì họ hy sinh, họ thoải mái với cuộc đời của họ, họ hy sinh, họ dạy chúng ta, giúp chúng ta đắc được cái tu một cái pháp môn mà dễ giải thoát dễ hơn. Thành ra họ khuyên chúng ta nên tu tịnh độ. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như quý vị tu tịnh độ như vậy thì quý vị đắc được giải thoát. Thành nhất là tôi muốn nhấn mạnh quý vị rằng những cái người mà thật sự mà có phước là phải lo kiếm hết cách mà đắc được cái vãng sanh kiếp này, gặp được cái pháp và tịnh độ đại thừa này không phải là dễ đâu. Cố gắng mà đắc vãng sanh đi, đừng bỏ uổng cơ hội này. Ok, quý vị đã từng lỡ chuyến đò rồi, thành vẫn còn luân hồi trong cái biển sanh tử này. Lần này nó gặp cái pháp môn tịnh độ này thì đừng có bỏ uổng cơ hội này nữa. Ok, tôi nói quý vị nghe, tôi tin rằng phần lớn quý vị đã từng gặp cái pháp môn tịnh độ rồi, đã từng niệm Phật rồi. Tôi rất khuyên quý vị là nên cố gắng mà vãng sanh kiếp này, đừng có bỏ lỡ chuyến đò nữa. Mình phải tự lo lấy, mình không thể nào mình để cho người khác lo cho mình hết á. Cái chuyện quý vị nghe này, có một cái người kia gặp tôi xin nói chuyện với tôi, nói có người cha đó qua đời cách đây 2 năm. Thì trong 2 năm mà trước khi mà ông qua đời đó, từ 4 năm trước đó, thì ông khám phá ông bị bệnh ung thư về cái lá lách. Dạ, thì phải giải phẫu rồi chemotherapy. Thành ra khổ sở như sợ. Trong lúc mà chữa bệnh như vậy thì ông chết. Thì quý vị thấy cái chuyện nó rất thông thường, là cái việc để ý như cái chuyện này là khi mà thấy người ta mà trước khi mà chết mà bị bệnh hoạn á, đau lên đau xuống, đi nhà thương, đi vô ra nhà thương đều đó, là nó là cái hiện tướng nó rất rõ ràng, là những cái oan gia trái chủ nó tới, nó đòi nợ, nó hành mình để cho mình đọa. Thì người con gái đó mới tới chùa xin thỉnh cái pháp 49 ngày, xin pháp bài vị vãng sanh này nọ để mà giúp người cha đi. Ok, đây là 2 năm trước. Thì bà mới gặp tôi để hỏi về, tại vì nói có cái bọn những cái linh tính nói là có người cha có vẻ không được tốt. Okay. Gặp tôi để xin hỏi ý kiến. Mà tôi nói cho con bà biết là cha bà bị lâm nạn, bị đọa rồi. Thì bà mới nói với tôi là có phải cha con đã đọa làm súc sanh chứ, đúng không? Tôi nói đúng rồi. Là không đọa súc sanh mà còn đã còn hiện bây giờ cực khổ dễ sợ lắm. Hỏi là làm sao mà giúp cha bây giờ. Tôi nói đáng tiếc, trước khi mà lúc mình chết á, 49 ngày là cái cơ hội tốt nhất để mà giúp ổng. Bây giờ tôi trẻ, bây giờ thì còn khó khăn hơn nhiều. Về nhà thì báo cáo cho chồng biết, thì chồng nói tại sao mà em nhẹ dạ như vậy, tại sao mà đi tin những cái chuyện hoang đường như vậy được. Thành ra cuối cùng là không có bỏ cái bài vị, không bỏ bài vị vãng sanh. Cái vị không biết á, những người trong gia đình mình, những người chuyên môn cản trở mình. Thành ra cái vị cẩn thận, những người Trung Hoa nó ta biết, có cái ta hiểu cái chuyện đó, ta nói có chừng cẩn thận người gia đình mình á, thường thường họ là chủ nợ của mình, thành cẩn thận. Có ai kiến thắc mắc gì không?
Tôi Huyền nhã, tôi nghe tại sao bỗng nhiên đổi ý, tôi vẫn hiểu tại sao như vậy. Ngồi đó bữa đó nói chuyện rất tin về nhà bỗng nhiên nó đổi.
Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Quý vị thấy không? Con gái mình á, chứ đâu phải là ông cha, đâu phải là ông chồng đâu. Người con gái thiệt sự muốn giúp giúp cha mình á. Mà sao mà chồng cản được? Đúng không? Mình biết cha mẹ mình lâm nạn, mình phải kiếm hết mọi cách. Tôi tới 10 chục cái chùa, tôi cầu 10 chục cái chùa được cứu. Đâu có do dự được. Lúc Đức mà lúc mà chết đó, cô đó lúc mà cô lúc mà cha mẹ chết đó, cái ông đó chết đó, thì họ tới họ thăm ổng, thì cô đó có bụi như có cái hình là ông cái con hình con lừa, thì cô nghi là ông bị đọa luôn nữa rồi, có nhiều cái hiện tượng rõ ràng cho thấy rõ ràng là ông này không có xong rồi mà không đi cứu cha như thế. Cứ trách là chồng, trách là này nọ, chứ tôi nhìn người con gái, tôi nhìn người chồng, tôi không cần biết. Có ai thắc mắc gì không? Sẽ cùng một tuần nữa, sẽ cũng một vài ngày vừa rồi á, ngày hôm qua, hồi như ngày hôm qua có người ta viếng nhà rồi, đó là mẹ của ông Thức, thầy thuốc của chùa. Xong rồi có người khác ngày hôm qua tới viếng tôi, nói là bạch thầy, có biết cái pháp tịnh độ thầy là gì hết? Anh cái chuyện đó là nó tại vì cái người gia đình này họ thầy thuốc rất là giỏi. Họ đã chữa biết bao nhiêu hòa thượng thượng tọa đầy hết rồi, mấy đời rồi, họ biết những bao nhiêu chùa họ có thể tới được thỉnh cái pháp đó được, mà tới mà kiếm tôi làm cái gì? Rồi tôi mới hỏi tới tôi làm cái gì? Bà nói rất giản vậy, bà nói con hiểu cái pháp thầy là cái gì hết, mà con chỉ muốn nó thôi. Có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Quý vị phải đắc thì ít nhất tứ quả là hạng mới được. Có nghĩa là phải cần kìm tòng cái thầy, tòng cái pháp để mà đắc được ít nhất tứ quả là hạng. Mà nếu nghĩ mình đắc không được á, thì phải lo mà vãng sanh đi. Tìm hết mọi cách mà vãng sanh đi. Ok. Tôi nói mà cách giản dị hơn nữa, quý vị phải mua bảo hiểm. Tôi phải lo vãng sanh trước đã, tứ quả là hạng sau. Tại sao như vậy? Tại cần sao? Tại vì quả chủ trương tôi là bảo hiểm, mua bảo hiểm. Đó, mua bảo hiểm động đất. Ngày xưa này phải cần mua bảo hiểm động đất. Tại vì trước sau nó sẽ động đất. Thành ra mình chắc ăn cái đã, mình đi vãng sanh cái đã. Xong rồi nếu mình giải thoát được kiếp này cần tốt. Ok. Có ai thắc mắc gì khác không? Cái gì cứ nghĩ cho coi. Như cái ông anh của ông Jimmy đó, nhà cha mẹ cho tiền, cho của cải này nọ, xong bây giờ chết làm gì được với cái tiền đó. May là được gia đình tin có được cái pháp vãng sanh, chứ không thôi mà lo chạy theo tiền bạc ngay chùa chiền lo Phật tử, cuối cùng mình cũng đọa như thường. Nói thiệt quý vị nghe, tôi thấy rất nhiều người xuất gia ta bị cái hoàn cảnh này nữa. Đó, biết bao nhiêu người xuất gia tôi thấy đó, đang xây chùa cho lớn, đang làm cho nhiều tiền, làm rất nhiều tiền, rất nhiều Phật tử, rất nổi tiếng. Mấy hòa thượng thượng tọa, sư bà đó, ok, ni sư đó, đang đọa, đang đi trong đường đi xuống địa ngục. Mỗi ngày xây một thêm cái chùa, thêm làm thêm tiền, là ngày cái nhân nó trồng được cái nhân mà để đọa địa ngục nó nhiều hơn nữa. Như này đây.